Việt Nam trong dòng thời sự.
Bất chấp khả năng làm Bắc Kinh phật ý, ngày 5 tháng 12 vừa qua, Hà Nội đã chuyển đến Tòa án Trọng tài Thường trực tại Hà Lan bản tuyên bố lập trường của mình về vụ kiện của Philippines nhắm vào đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 17 tháng 12, Tòa án Trọng tài chính thức cho biết là đã nhận được văn kiện của Việt Nam và đã bắt đầu tham khảo các bên trong vụ kiện về bản tuyên bố này. Theo giới phân tích, ý nghĩa chính trong hành động của Việt Nam là tham gia một cách gián tiếp vào vụ kiện, bênh vực lập trường của Philippines, chống lại các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông và bảo vệ các lợi ích của mình. Sự tham gia của Việt Nam đã làm cho vấn đề pháp lý của Biển Đông sôi nổi trở lại, trong bối cảnh là ngày 15 tháng 12 vừa qua là thời hạn chót mà Tòa án Trọng tài Thường trực dành cho Trung Quốc để trả lời đơn kiện của Philippines. Ngày 7 tháng 12, Bắc Kinh đã chính thức công bố bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc về vụ kiện, phủ nhận hoàn toàn thẩm quyền của tòa án, đồng thời khẳng định trở lại chủ quyền lịch sử của Trung Quốc ở vùng Biển Đông, nằm bên trong đường lưỡi bò mà họ đã vạch ra, chiếm hơn 80% diện tích vùng biển này. Trước đó hai hôm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một bản nghiên cứu sâu sắc về đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông, xác định một cách cụ thể tính chất mơ hồ, phi lý và phi pháp của các yêu sách Trung Quốc. Philippines và Việt Nam dĩ nhiên đã lên tiếng bác bỏ lập luận của Bắc Kinh về chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông, được nhắc lại trong bản tuyên bố lập trường ngày 7 tháng 12. Trong lúc Bắc Kinh cũng phản bác các tuyên bố của Hà Nội, Manila cũng như bản nghiên cứu của Washington. Theo nhiều nhà quan sát, khi chính thức công bố bản tuyên bố lập trường, bác bỏ vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh muốn chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng họ không phải là một quốc gia coi thường luật lệ quốc tế. Có điều, theo luật sư Paul Reisler, đại diện cho Philippines trong vụ kiện, việc Trung Quốc cho công bố tài liệu này tương đương với hành động có thể gọi là vạch áo cho người xem lưng, và điều đó sẽ có lợi cho Manila trong quyết tâm phản bác các lập luận phi lý của Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn báo mạng Rappler của Philippines ngày 19 tháng 12 vừa qua, ông Reisler ghi nhận, xin trích, Tòa án Trọng tài từ nay sẽ được biết đầy đủ về lập luận của Trung Quốc về vấn đề thẩm quyền, thay vì phải đoán xem Trung Quốc muốn nói gì. Còn Philippines thì sẽ thấy rõ các mục tiêu cụ thể để phản bác trong tương lai. Về động thái của Việt Nam, luật sư của Philippines cũng rất hoan nghênh, xem đấy là một thắng lợi chính trị của Philippines vì qua bản tuyên bố lập trường của chính mình, Việt Nam, xin trích, đã hoàn toàn đồng ý với Philippines trên cả hai mặt, thẩm quyền của Tòa án Trọng tài và giá trị những lập luận của Philippines. Hết lời trích. Tóm lại, do những đòi hỏi chủ quyền phi lý của mình tại Biển Đông, Trung Quốc như đang bị dồn vào thế bị động và bị buộc phải lộ rõ bản chất coi thường luật pháp quốc tế và chỉ dùng sức mạnh của nước lớn để lấn lướt các nước bé. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam can dự vào vụ kiện với bản tuyên bố lập trường gửi Tòa án Trọng tài Thường trực được nhiều chuyên gia đánh giá là khôn khéo vì cho phép Việt Nam chính thức nêu bật được trường hợp của mình dù không đích thân nộp đơn kiện và thúc đẩy được tòa án lưu ý đến quyền lợi của Việt Nam khi phán quyết về đơn kiện của Philippines chống Trung Quốc. Đấy cũng là ý kiến của giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Giáo sư Long cũng nêu rõ nhiều lợi ích mà Việt Nam có thể đạt được khi can dự vào vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Giáo sư Ngô Vĩnh Long tuy nhiên đã lấy làm tiếc rằng Việt Nam chưa tận dụng được thế yếu pháp lý của Trung Quốc trong vụ này và bản tuyên bố lập trường của Việt Nam gửi tòa án đã bỏ lỡ cơ hội làm rõ một số vấn đề rất có lợi cho Việt Nam. Theo giáo sư Long, chỗ yếu trong bản tuyên bố của Việt Nam nằm ở điểm Việt Nam yêu cầu tòa án chú ý đến chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa. Vấn đề là yêu cầu đó không nằm trong phạm vi xem xét của tòa án ITLOS, tức là tòa án về luật biển, mà lại thuộc thẩm quyền của một định chế tư pháp quốc tế khác là tòa án quốc tế ICJ, International Court of Justice. Ngoài ra, theo giáo sư Long, Việt Nam chỉ nên đánh vào đường lưỡi bò và đề nghị tòa trọng tài giải thích rõ là đường lưỡi bò Trung Quốc không thể ăn vào các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, Việt Nam cũng nên đồng ý với Philippines là các thực thể địa lý tại Trường Sa không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Vì vậy, chỉ có lãnh hải tối đa 12 hải lý mà thôi. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, trước tiên hết về sự kiện Việt Nam chuyển đến Tòa án Trọng tài Thường trực bản tuyên bố lập trường của mình, nhận định chung của giáo sư Ngô Vĩnh Long như sau.
Nói chung thì theo tôi, sự quan tâm của Tòa án Trọng tài Thường trực, tức là ICLOS đó, đến lập trường của Việt Nam trong vụ Philippines kiện Trung Quốc là việc tốt cho Việt Nam cũng như cho Philippines. Trong tuyên bố của mình, Việt Nam ủng hộ Philippines trong việc phủ định đường lưỡi bò của Trung Quốc và qua đó Việt Nam phủ nhận đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền các vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như các vùng biển chung quanh các đảo này. Nhưng theo tôi, đáng lý ra Việt Nam chỉ nên tập trung vào điểm này và xin tòa giải thích rõ là cái đường lưỡi bò đó không thể liếm mất các vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam và của Philippines. Thêm vào đó, tôi nghĩ Việt Nam cũng nên đồng ý với Philippines là các đảo và mỏm đá trong vùng Trường Sa không có EEZ và thềm lục địa, mà tối đa chỉ có 12 hải lý lãnh hải thôi. Trong vùng Trường Sa chỉ có Philippines là có EEZ 200 hải lý và có thềm lục địa. Tuy nhiên, Việt Nam đã yêu cầu tòa ICLOS để ý đến chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa, và yêu cầu này nằm ngoài thẩm quyền của tòa án. Tòa ICLOS chỉ có thẩm quyền đối với những gì dưới mặt nước, thềm lục địa, đá ngầm, cũng như chỉ có thể giải thích thế nào là đảo, là mỏm đá, là đá ngầm, v.v. theo định nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, là UNCLOS. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên các đảo và mỏm đá của Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc thẩm quyền của Tòa án Quốc tế, International Court of Justice.
Dạ, thưa giáo sư. Trở lại cái vấn đề Việt Nam gửi cái bản tuyên bố lập trường của mình đến tòa án thường trực tại La Hay. Như vậy đó, dù Việt Nam không nói ra một cách gọi là rõ rệt, nhưng mà rõ ràng là Việt Nam đã có can dự vào cái vụ kiện theo cái cách riêng của mình. Theo nhận định của giáo sư thì Việt Nam có thể được lợi gì khi can dự vào vụ kiện theo cái cách thức mà chúng ta đã thấy?
Trước hết, nếu tòa án trọng tài phán quyết đường lưỡi bò là phi pháp, thì Việt Nam là nước có lãnh hải, thềm lục địa và EEZ dài nhất trong khu vực Biển Đông sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất. Thứ hai là nếu tòa án trọng tài giải thích là tất cả Trường Sa không có điều kiện sinh thái tự nhiên để cho con người có thể sinh sống và do đó chỉ có tối đa là 12 hải lý lãnh hải, thì việc này sẽ giảm rất nhiều căng thẳng cho Việt Nam đối với các nước trong khu vực. Có một vài mỏm đá, vài đảo có thể cách nhau dưới 12 hải lý và cần được phân định qua đàm phán giữa Việt Nam và Philippines. Nếu Việt Nam đồng ý là không có đảo nào được trên 12 hải lý lãnh hải, thì Việt Nam cũng có thể yêu cầu tòa án trọng tài nhân dịp này mà cho ý kiến luôn về những đảo ở Hoàng Sa. Tiền lệ được thiết lập trong vụ kiện này cũng có thể giúp Việt Nam tranh đấu với Trung Quốc cũng như lập hồ sơ kiện Trung Quốc sau này, đặc biệt là về chủ quyền lãnh thổ ở Trường Sa và Hoàng Sa ở Tòa án quốc tế, International Court of Justice.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì giáo sư có thấy bất ngờ về cái quyết định của Việt Nam là can dự vào cái vụ Philippines kiện Trung Quốc?
Tôi thì tưởng Việt Nam đã có thể can dự sớm hơn nhiều. Tôi chỉ ngạc nhiên là Việt Nam đã chờ đến phút chót mới đưa ra tuyên bố. Mà trong tuyên bố này lại vẫn lặp lại cái khẩu hiệu Việt Nam có tất cả chứng cứ lịch sử cũng như nền tảng pháp lý để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi nghĩ nói như thế này trong dịp này là thừa. Tuy không tham gia việc kiện, Việt Nam đáng lý ra có thể ủng hộ lập trường của Philippines một cách khẳng khái hơn.
Nhưng mà có ý kiến cho rằng là vì Việt Nam, tức là nhát gan, vẫn còn sợ Trung Quốc nên không dám kiện thẳng mà phải đi đường vòng, mà phải chờ tới cái phút chót thì là mới dám lên tiếng. Giáo sư thấy là cái đánh giá như thế nào ạ?
Thật ra khó có thể biết là trong nội bộ Việt Nam có phải đa số nhát gan hay sợ Trung Quốc không. Có thể họ đã có tranh luận sôi nổi và có ý kiến là nên đi từng bước cho chắc. Có khi con đường ngắn nhất giữa hai điểm lại là con đường vòng. Một ví dụ tôi có thể đưa ra là có thể Việt Nam đã cố tình chơi cái trò tung hứng mà trẻ con thường chơi. Việt Nam để cho Philippines tung ra việc kiện đường lưỡi bò và nói là bảy cái đảo và mỏm đá mà Trung Quốc đã chiếm là nằm trong vùng EEZ và thềm lục địa của Philippines. Việt Nam hứng nói là đồng ý với lập luận của Philippines đối với đường lưỡi bò, nhưng cùng lúc là tung lại cái chiêu là những đảo và mỏm đá của Việt Nam trong đường lưỡi bò nhưng không trong thềm lục địa của Philippines thì sao? Philippines hứng chiêu này và với sự đồng ý của Tòa án Trọng tài Thường trực sẽ phải giải thích thêm. Có thể Philippines sẽ nói rằng lập trường của Philippines từ đầu là kể cả các đảo lớn nhất trong Trường Sa như là Utuaba mà Đài Loan đã chiếm và để xây dựng thêm cũng là một đảo chỉ có 0,5 km vuông thôi. Và tự nhiên đảo này không thể để cho con người sinh sống một cách tự nhiên được. Do đó, theo Philippines, đảo này và tất cả các đảo trồng mỏm đá trong vùng Trường Sa không có thể có hơn 12 hải lý lãnh hải. Tòa có thể đồng ý về việc này, và như thế cả Philippines và Việt Nam đều thắng lớn. Nếu không, thì trong tương lai Việt Nam vẫn có thể có cớ để đem ra tòa án quốc tế đòi phân định tất cả các đảo trong vùng Trường Sa và Hoàng Sa và kiện Trung Quốc đã đánh chiếm và gây thiệt mạng cho bao nhiêu người Việt Nam.
Giáo sư dự đoán như thế nào về các phản ứng có thể có sắp tới đây của Trung Quốc?
Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ tiếp tục tránh né bằng cách nói rằng tòa án trọng tài không có thẩm quyền phân định chủ quyền lãnh thổ trên các đảo vùng Trường Sa và Hoàng Sa. Trung Quốc sẽ tiếp tục viện cớ là năm 2006 Trung Quốc đã tuyên bố sử dụng biệt lệ, không chấp nhận quyền tài phán, bó buộc, nói trong UNCLOS về tranh chấp biên giới biển và vịnh lịch sử. Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất trên hai vùng đảo này để chứng minh chủ quyền của mình. Nhưng có xây cách mấy rồi Trung Quốc cũng không có thể thiết lập chủ quyền trên các đảo và mỏm đá này, cũng như có thể tạo ra lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế xung quanh các mỏm đá và đá ngầm đó. Đây không phải là việc phân định biên giới biển hay vịnh lịch sử, vì Trung Quốc cách xa Trường Sa và Philippines hàng ngàn dặm, cho nên không thể nào có việc tranh chấp trùng lấp biên giới biển và vùng đặc quyền kinh tế. Do đó, tôi nghĩ qua cái vụ kiện của Philippines, Tòa án Trọng tài sẽ phải đưa ra những phán quyết cho biết rằng Trung Quốc đã và đang phạm rất nhiều điều khoản của UNCLOS. Trung Quốc không thể thoát khỏi các nhiệm vụ pháp lý mà chính Trung Quốc đã ký kết với thế giới, ngoại trừ Trung Quốc muốn tỏ ra là mình là một tên côn đồ quốc tế, bất chấp lẽ phải và luật pháp. Mà nếu mà Trung Quốc làm như thế, thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc tự cô độc mình và thế giới sẽ có những phản ứng đích thực đối với Trung Quốc.
Dạ, thưa giáo sư, Giáo sư có thấy cái điểm mâu thuẫn nào giữa động thái ngoại giao của Việt Nam gần đây tìm cách hòa giải với Trung Quốc một cách tối đa, nhưng mà đồng thời thì lại gửi cái bản tuyên bố tới cái tòa án trọng tài thường trực về vấn đề Biển Đông, mặc dù biết rằng là cái đó chắc chắn cũng sẽ bị Trung Quốc phản đối?
Tôi nghĩ là đây cũng là một cái chiêu bài rất là khôn ngoan của Việt Nam. Ví dụ như là khi mà Trung Quốc cấm cái giàn khoan 981 đó, thì Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc hơn 30 lần là đối thoại để dàn xếp. Thì Trung Quốc không làm vấn đề đó. Khi Trung Quốc không làm vấn đề đó thì Việt Nam đã chứng minh cho thế giới biết rằng Trung Quốc là ương ngạnh, Trung Quốc là bất chấp những cái điều khoản của UNCLOS, nói rằng là khi có vấn đề tranh chấp thì phải cùng nhau giải quyết. Thì ở đây, trong cái vấn đề hiện nay, theo câu hỏi của anh, tôi nghĩ cũng có thể là Việt Nam muốn chứng minh cho thế giới biết rằng Việt Nam vẫn hòa hoãn, vẫn nhân nhượng. Nhưng mà hòa hoãn và nhân nhượng đến đâu đi nữa thì Việt Nam cũng phải bảo vệ chủ quyền, bảo vệ quyền lợi của mình. Mà việc này tôi nghĩ là đối với Việt Nam rất là quan trọng trong vấn đề đối nội, bởi vì nếu không mà người Việt Nam cảm thấy bị thiệt thòi, bị chèn ép thì cũng có thể nổ lại những cái việc mà đã xảy ra sau khi Trung Quốc cấm giàn khoan 981.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ.